Thầy giáo ốm, thứ bảy ngày 25. Chiều qua tan học, tôi đi thăm thầy giáo tôi ốm. Thầy ốm vì làm việc quá sức. Thầy dạy mỗi ngày 5 giờ, thêm 1 giờ thể dục và 2 giờ dạy lớp ban đêm nữa. Tóm lại là thầy rất ít ngủ, ăn vội ăn vàng, nói đến vỡ phổi từ sáng đến tối. Tất cả những việc này chỉ có thể làm cho sức khỏe của thầy tồi tệ hơn. Mẹ bảo thế. Mẹ vui lòng đứng chờ tôi trong gian phòng chung ở nhà dưới. Trong lúc đó tôi lên gác thăm thầy Pepponi. Trên cầu thang tôi gặp thầy Quati. Thầy giáo có bộ râu đen, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng lại không hề phạt ai cả. Thầy nhìn tôi với đôi mắt to, và để đùa, thầy bắt chước tiếng sư tử gầm lên, nhưng không cười. Tôi thì cười ngặt nghẽo mãi cho đến tận gác tư, khi tôi gọi chuông ở buồng thầy giáo. Một người giúp việc đưa tôi vào một cái buồng tối tăm, nơi thầy tôi nằm nghỉ. Thầy nằm trên một chiếc giường sắt nhỏ, thầy đưa tay lên che trán để nhìn cho rõ, và nhận ra tôi. Thầy kêu lên vui vẻ, Enrico đấy à. Tôi bước lại gần giường, thầy Pepponi đặt tay lên vai tôi và nói, cảm ơn con. Con đến thăm thầy giáo đáng thương của con là một việc rất tốt. Thầy đang ốm quá, con thấy đấy Enrico ạ. À, thế lớp ta ra sao? Và học sinh thì thế nào? Tốt lắm phải không? Các cậu không cần có thầy cũng vẫn được đấy nhỉ? Tôi muốn nói là không phải thế, nhưng thầy Pepponi không để tôi kịp nói. Tốt lắm, tốt lắm. Thầy biết rằng dù sao các con cũng thương thầy. Thấy tôi nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, thầy nói, con thấy đấy, ảnh các học trò cũ của thầy đấy, các anh ấy đã tặng thầy ngoài 20 năm nay rồi, thật là những cậu bé trung hậu, đó là vật kỷ niệm của thầy. Khi sắp chết, cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ. Con cũng sẽ tặng thầy một tấm ảnh của con, Enrico nhé, khi nào con học xong tiểu học. Thầy lấy một quả cam trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, đặt vào tay tôi và nói, thầy chẳng có gì khác để cho con, đây là món quà của một người ốm. Tôi nhìn thầy lòng thắt lại, rồi thầy nói tiếp, con phải chú ý điều này. Thầy hy vọng sẽ khỏi, nhưng nếu thầy không qua được, thì con phải chú ý đến môn toán đấy, đó là chỗ yếu nhất của con. Cố gắng một chút, chỉ cần gắng sức ban đầu thôi, vì nhiều khi không phải là không có năng khiếu đâu, mà chỉ vì ta cứ có một thành kiến như vậy, rồi thành kiến ấy dễ dàng xui ta lười biếng. Vừa nói, thầy vừa thở hổn hển, rõ ràng là thầy đang đau lắm. Thầy bị một cơn sốt nặng, thầy vừa thở dài vừa nói tiếp, con đã nghe rõ rồi phải không Enrico? Phải học môn toán và làm nhiều bài tính đố vào. Không thành công ngay bước đầu thì nghỉ ít lâu rồi lại tiếp tục. Nếu thất bại nữa thì lại tạm nghỉ rồi lại tiếp tục. Con cố lên, nhưng bình tĩnh, không vội vàng, không nóng nảy nhé. Thôi, con chuyển lời hộ thầy chào mẹ của con và từ nay con đừng leo lên 4 tầng gác của thầy nữa nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường. Còn nếu chúng ta không trông thấy nhau nữa, thì thỉnh thoảng con nên nhớ đến thầy giáo lớp 3 của con, người đã rất yêu mến con. Nghe lời thầy nói, nước mắt tôi cứ trào ra. Thầy bắt tay tôi, kéo tôi vào lòng mà hôn, rồi lại nhắc. Thôi, con về đi. Xong thầy quay mình vào phía tường. Tôi chạy xuống thang gác, nhảy 2 bậc 1, tôi thấy cần phải ôm hôn mẹ tôi ngay. Ngoài đường phố, thư của bố, thứ bảy ngày 25. Chiều nay, bố quan sát con qua cửa sổ khi con ở nhà thầy giáo về. Con đã va phải một bà đi đường. Hãy cẩn thận hơn nữa khi đi ngoài đường con nhé. Ở đấy cũng có những việc cần phải làm. Ở trong nhà, con cân nhắc từng việc làm, từng cử chỉ, Tại sao con lại không làm như vậy ở ngoài đường, là nơi đi lại của tất cả mọi người? Enrico, hãy nhớ điều này. Mỗi khi con gặp một cụ già, một người khó khăn, một người phụ nữ đang bế con, một người què chống nạng, một người đang phải còng lưng gánh nặng, một gia đình tang tóc, con đều phải nhường bước cung kính. Chúng ta phải kính trọng tuổi già, nỗi khổ, tình mẹ con, người bị tật nguyền, sự vất vả và cái chết. Mỗi khi con thấy một người sắp bị xe húc phải, nếu là một người lớn thì con phải thét lên, báo cho người ta tránh. Nếu là một em bé thì con hãy chạy đến cứu ngay. Thấy một đứa bé đứng khóc một mình, hãy hỏi tại sao em khóc và an ủi em, nếu con có thể làm được. Người già rơi cái gậy, con hãy nhặt lên cho người ấy. Nếu hai đứa trẻ đánh nhau, con phải can ngăn chúng ra. Nhưng nếu là hai người lớn, thì con hãy tránh xa ra, để khỏi phải chứng kiến cảnh hung dữ thô bạo, làm cho tấm lòng thành ra sắt đá. Gặp một người đi qua, tay bị xích, hai cảnh binh đi kèm hai bên, con sẽ không hùa vào đám đông để tò mò độc ác với họ. Đó có thể là một người vô tội. Hãy thôi nói, thôi cười với bạn bè khi có một cái cáng người bệnh hay một đám tang đi qua. Biết đâu, ngày mai ở nhà con lại không có người chết. Hãy lễ độ khi trông thấy tất cả các em ở các viện từ thiện đi qua từng đôi một. Những trẻ em mù, những em câm điếc, những em còi cọc, những em mồ côi, những em vô thừa nhận. Thấy họ, con hãy nghĩ rằng đó là nỗi bất hạnh và lòng từ thiện của con người đang đi qua. Trước một vẻ dị dạng buồn cười hay đáng ghê, con hãy làm ngơ như không trông thấy gì. Người đi qua hỏi thăm đường, con phải trả lời thật lễ phép. Con không được nhạo báng ai hết, đừng chạy nhảy, đừng chen lấn ai hết, đừng la hét, phải tôn trọng trật tự của đường phố. Trình độ giáo dục của một dân tộc có thể đánh giá qua thái độ của con người trên đường phố. Ở đâu mà con thấy cảnh thô lỗ diễn ra ngoài đường phố, thì con có thể chắc chắn là sẽ thấy cảnh thô lỗ diễn ra trong các gia đình. Mai đây, nếu con phải đi xa, con sẽ lấy làm dễ chịu, thấy luôn luôn hiện ra trong trí nhớ thành phố quê hương của con, tổ quốc của thời thơ ấu của con, cái thế giới duy nhất mà con được biết trong những năm đầu tiên của đời con. Trong thành phố ấy, con đã đi những bước đầu tiên do bàn tay thận trọng của mẹ con dìu dắt. Con đã học ở đấy những năm tháng đầu tiên. Ở đấy con đã có được những người bạn đầu tiên. Hãy yêu thành phố của con, yêu các phố phường và nhân dân trong thành phố. Và nếu chẳng may con có nghe ai nói xấu thành phố của con, thì con phải bênh vực ngay. Bố của con. Những lớp học buổi tối, tháng 3, thứ 7 ngày mùng 4. Hôm qua, bố dắt tôi đến khu Baretti để xem các lớp học buổi tối. Chúng tôi đến nơi thì các lớp đã thắp đèn sáng và người học đã bắt đầu đến. Thầy hiệu trưởng đang tức giận vì có ai đó vừa ném đá làm vỡ một miếng kính. Người gác cổng liền chạy ra và bắt luôn một đứa bé. Cậu này vừa khóc vừa kêu oan. Study đứng ở trước cổng, vội chạy sang chỉ đứa bé đang khóc và nói: "Không phải cậu này đâu, chính Franti ném đấy. Tôi trông thấy mà, chính mắt tôi trông thấy nó ném rõ ràng. Nó còn dọa đánh tôi nếu tôi nói ra. Nhưng mà tôi sợ gì Franti?" Tức thì người ta buông cậu bé ra, và tôi nghe thấy thầy hiệu trưởng nói với bố là ngày mai nhất định Franti sẽ phải bị đuổi ra khỏi trường. Tất nhiên là tôi chẳng ưa gì Franti, nó là một đứa bạn xấu. Nhưng lời đe dọa của thầy hiệu trưởng cũng làm cho lòng tôi se lại. Tôi chưa bao giờ thấy lớp học buổi tối thật là lý thú và nhất là rất bổ ích. Ở đây có đến gần 100 người công nhân đủ mọi lứa tuổi, những trẻ em 12, 13 tuổi, những người râu dài sau ngày lao động đến để học, những người thợ mộc, những người thợ máy mặt đen xì, những người thợ nề tay trắng như vôi, những cậu bé làm bánh mì tóc còn dính bột. Một tốp pháo binh bước vào, mặc đồng phục do một trung sĩ dẫn đến. Phải thấy rằng, những người học trò ấy khẩn trương vào chỗ ngồi trên chiếc ghế băng của chúng tôi như thế nào, và họ làm bài chăm chỉ như thế nào. Vài người mang vở lên xin thầy giảng thêm cho, và tôi thấy thầy giáo trẻ măng, mà chúng tôi gọi là ông luật sư nhỏ, chấm bài cho 3-4 người thợ xúm xít xung quanh. Thầy vừa cười, vừa chỉ cho một em bé thợ nhuộm những vết đỏ xanh loang lổ trên vở cậu ta. Tôi cũng thấy thầy giáo thân yêu của tôi, thầy Pepponi đã khỏi bệnh và sáng mai sẽ tiếp tục dạy tại lớp tôi. Tôi lấy làm sung sướng vô cùng. Các cửa lớp vẫn để ngỏ, các bài học bắt đầu. Tôi ngạc nhiên và khâm phục thái độ tập trung chú ý của những người ấy, những học trò ấy khi họ nghe thầy giảng bài. Hình như có nhiều người không kịp về nhà buổi tối, chắc là họ phải đói lắm sau suốt một ngày lao động. Những cậu bé thì sau khi nghe giảng chừng nửa tiếng đồng hồ đã díu mắt và gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Thầy giáo dịu dàng, khẽ vuốt ve họ với cái đầu cây bút lông ngỗng để đánh thức họ dậy. Nhưng những người lớn thì rất chăm chú, mắt nhìn thầy giáo không chớp. Khi thầy giảng bài thì một con ruồi bay qua cũng nghe tiếng. Tôi lấy làm hãnh diện thấy những chỗ ngồi của bọn trẻ chúng tôi lại được những người lớn ấy ngồi vào. Đối với chúng tôi, điều đó đã nâng cao tôi lên. Ôi, giá chúng tôi có thể bắt chước các học sinh buổi tối và ngồi học nghiêm chỉnh như họ. Ngồi ngay trên chiếc ghế của tôi, trước mặt cái bàn của tôi là một người trẻ tuổi, để ria mép và râu cằm. Có lẽ là một người thợ máy. Anh ta có một ngón tay ở bàn tay phải bị thương, phải quấn băng. Thế mà anh ta vẫn chăm chú viết, viết từ từ như những người khác vậy. Thật là một tấm gương tốt cho tôi. Điều làm tôi thú vị nhất là thấy chỗ ngồi của cậu bé thợ nề lại do chính bố cậu ngồi vào. Cái ông khổng lồ này thật là lúng túng trong cái góc nhỏ xíu ấy, nên cứ phải khép mãi đôi khuỷu tay lại. Hình như chính bác ấy xin với thầy hiệu trưởng cho bác được đặc ân ngồi vào chỗ của cậu con mình. Và thế là người ta liền tán thành ý muốn của bác ngay. Tôi ở đó với bố cho đến khi tan buổi học. Thật ra đó cũng là một bài học đối với tôi. Bài học về thái độ chăm chỉ, về tư thế nghiêm minh, tôi sẽ tiếp thu cho mình. Lúc tan học đã có nhiều bà vợ bế con trên tay đứng ngoài đón chồng. Khi một người vừa ra khỏi cổng trường là em bé giơ đôi tay bé nhỏ ra đòi bố. Ông bố liền bế và hôn con, còn bà vợ thì mang sách vở cho chồng. Tôi nghe một bà nói, đi nhanh lên một chút đi, súp sắp nguội mất rồi. Và họ đi từng tốp về nhà. Đường phố trong chốc lát đầy những người và tiếng ồn. Rồi mỗi người về một ngả, phố xá trở nên yên lặng và tôi chỉ còn thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng bước đi chậm chậm, lộ rõ nỗi mệt nhọc. Người đến trường trước tiên, người ra về sau cùng, đó là thầy hiệu trưởng thương yêu ấy. Ôi, sáng ngày mai tôi sẽ học thật tốt, để cho thật giống các học sinh tối hôm qua. Đánh nhau, ngày chủ nhật mùng 5. Việc ấy tất nhiên phải xảy ra thôi. Franti bị thầy hiệu trưởng đuổi, muốn báo thù. Nó chờ Study ở một góc phố, đúng lúc cậu này đi học về cùng với em gái mà cậu đến đón ở trường nữ phố Dora Grossa. Em Sylvia của tôi cũng tan học từ trường nữ ra, đã chứng kiến vụ ấy và về đến nhà còn sợ phát khiếp. Việc xảy ra như thế này. Franti đội cái mũ lưỡi chai bằng vải sơn đội lệch trên đầu, rón rén chạy đến sau lưng Study, và để khiêu khích cậu ta, nó túm cái đuôi sam của cô em cậu mà giật. Giật mạnh đến nỗi cô bé gần như ngã ngửa người ra. Cô bé kêu lên một tiếng, Study quay lại. Franti cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn Study rất nhiều. Có lẽ nó nghĩ rằng, hoặc là nó chẳng dám hé răng, hoặc là mình sẽ dần cho nó gãy xương sườn. Nhưng Study chẳng suy nghĩ một giây, vốn bé nhỏ và chậm chạp, nó cứ lao thẳng vào thằng vô lại cao lớn kia và bắt đầu đấm nó tới tấp. Tuy vậy, cậu phải ăn đòn nhiều hơn là trả đòn. Ngoài phố chỉ có học trò là các bạn gái bé, chẳng có ai để can đôi bên ra cả. Study bị quật ngã, nhưng vùng dậy tức khắc và lại lao vào Frenty. Frenty thì cứ nện. Chỉ một lát là nó đã cắn chảy máu một nửa cái tai và làm sưng vù một mắt của Study. Cậu này bị chảy máu mũi, nhưng cứ lăn xả vào mà gầm lên. Mày giết tao, nhưng tao sẽ cho mày ăn đòn. Một người đàn bà nhìn từ phía trong cửa sổ ra kêu lên, hoan hô thằng bé. Mấy người khác nói, nó bênh em nó, can đảm lên, đánh khỏe vào. Và họ nhiếc móc Frenty, đúng là đồ độc ác, đồ hèn nhát. Nhưng Frenty điên lên, khoèo chân, làm Study bị ngã xuống và nằm đè lên người cậu. Nó cứ cẳng tay cẳng chân mà nện xuống. Study nằm dưới cứ lấy đầu húc, lấy gót chân đá móc lên mà tự vệ. Bỗng Study vọt dậy, đứng lên, ôm chặt lấy người Frenty. Cậu cố hết sức quật ngã nó xuống lòng đường, lấy đầu gối chẹn lên ngực nó. Ôi, thằng khốn nạn, nó rút dao ra kìa. Một người đàn ông kêu lên và chạy lại để giật con dao của Frenty. Quả thật, cậu ta đã rút con dao trong túi ra và sắp dùng để đâm Study. Nhưng Study đã không trấn tĩnh được nữa. Hai tay cậu nắm lấy cánh tay của Frenty và cắn mạnh vào cổ tay của nó, làm cho con dao phải rơi ra. Những người khác chạy đến, vây kín hai đứa bé. Người ta đỡ chúng dậy. Frenty bị đánh đau, bỏ chạy trốn. Study đứng lại, mặt bê bết máu, mắt sưng vù, nhưng đắc thắng. Cô em đứng khóc ở bên cạnh. Còn các nữ sinh thì nhặt các sách vở rơi vãi lung tung ra cả trên đường phố. Xung quanh Study người ta khen. Dũng cảm thật, cậu bé biết bênh vực em mình. Study lại nghĩ đến cái cặp của cậu hơn là cuộc chiến thắng. Liền bắt đầu xem xét lại sách vở của mình từng quyển một, xem có thiếu gì không, có hỏng gì không. Cậu lấy tay áo lau sạch tất cả mọi thứ, nhìn kỹ quản bút của mình, xếp lại mọi vật đâu vào đấy, rồi lẳng lặng và đứng đắn như thường lệ, bảo với em gái rằng, thôi, về nhanh lên, anh còn phải làm bài tính đố đến những bốn phép tính cơ đấy. Các bố mẹ học sinh, thứ hai ngày mùng 6. Sáng hôm nay, ông Study to lớn đến đón con trai, sợ lại chạm trán với Frenty một lần nữa. Nhưng người ta nói rằng chúng tôi sẽ không còn gặp lại cậu ta nữa và cậu ta sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng. Sáng nay, trong phòng chờ, bố mẹ học sinh rất đông. Trong số ấy có ông bán củi, bố Coretti giống hệt con trai ông ta, người mảnh dẻ, nhanh nhẹn, ria mép đã hoa râm và khuyết áo đeo cái cuống huy chương. Ngày nào cũng trông thấy các bố mẹ học sinh ở đấy nên tôi quen họ hết. Có một bà cụ lưng còng, đầu đội chiếc mũ trắng, mưa rơi cũng như tuyết xuống, bao giờ cũng đi theo đứa cháu học lớp 1. Bà cụ lấy áo tơi ra, mặc cho cháu, buộc cái khăn quàng, phủi bụi chải tóc cho cháu, ôm sách vở cho cháu. Người ta thấy là bà cụ không còn ý nghĩ nào khác nữa, không thấy ở đời còn có việc gì tốt đẹp hơn thế nữa. Chúng tôi lại thường thấy ông đại úy pháo binh, bố cậu Roberti đã cứu sống một em bé. Tất cả chúng bạn khi đến gần cậu đều vuốt ve cậu bé thương tật anh hùng ấy và ông bố chào lại, bắt tay tất cả các bạn của con, không sót một ai. Bạn con mà càng bé hay ăn mặc càng xấu thì ông lại càng lấy làm hài lòng và càng cảm ơn họ. Thỉnh thoảng người ta cũng phải chứng kiến những cảnh đau lòng. Chẳng hạn có một bà sơ từ hơn một tháng nay không đến nữa vì bà bị chết mất một đứa con. Còn đứa thứ hai bà chỉ để người vú đi đón. Hôm qua bà lại đến nhưng thấy lại lớp học và bạn bè của đứa con đã qua đời của mình. Bà bật khóc nức nở. Thầy hiệu trưởng phải cầm tay dìu bà vào văn phòng của thầy. Có những người bố, người mẹ thuộc lòng tất cả tên họ của các bạn của con trai mình. Những học sinh các trường trung học gần đấy cũng đến để đợi anh em họ về. Có một ông đại tá già về hưu, Cứ mỗi lúc thấy cậu bé đánh rơi một cái ngòi bút hay một cuốn vở là cúi xuống nhặt lên cho cậu. Người ta lại thấy những bà ăn mặc rất sang, nói chuyện học hành với những bà trùm khăn và tay cắp rổ. Họ nói, ôi, bài tính đố lần này khó ghê gớm. Hay là sáng nay có một bài ngữ pháp dài quá sức tưởng tượng. Và có ai ốm ở trong một lớp nào đó thì các bà đều biết hết. Và khi người ốm đã đỡ, các bà đều mừng. Đúng sáng hôm nay, 8-9 bác công nhân nữ và các bà vây quanh lấy mẹ Coretti, bà bán hàng rau quả rong ấy, để hỏi tin một cậu bé tội nghiệp học cùng lớp với em trai tôi. Cậu ở cùng sân với bà và đang ốm thập tử nhất sinh. Có thể nói là nhà trường đã san bằng các địa vị và làm cho mọi người đều là bạn bè của nhau. Người số 78, thứ tư ngày mùng 8. Hôm qua, tôi đã chứng kiến một cảnh cảm động. Từ mấy hôm nay, mỗi khi bác bán rau quả gặp De Rossi thì bác lại nhìn bạn ấy với một vẻ yêu mến vô cùng. Phải nói là từ khi De Rossi phát hiện ra lọ mực và người tù số 78 thì cậu ta càng thân thiết với Grossi, con của người tù ấy, cái cậu bé tóc đỏ có một cánh tay bị liệt. De Rossi giúp bạn làm bài, ở trường nhắc cho bạn các câu trả lời, cho bạn giấy, ngòi bút, bút chì, tóm lại là đối xử với bạn như với anh em ruột, để bù lại cho bạn nỗi bất hạnh đã đến với bố bạn mà chính đứa con trai không biết đến. Vậy là đã mấy hôm nay rồi, bác bán rau quả không lúc nào rời De Rossi khỏi mắt mà đứa con yêu dấu ấy được giúp đỡ trong việc học hành, được điểm tốt là nhờ De Rossi người đầu lớp. Đối với bà, De Rossi quả là một nhân vật đặc biệt. Bà cứ nhìn De Rossi mãi, như muốn nói với cậu điều gì, nhưng lại không dám. Tuy vậy, sáng hôm qua, bà đón De Rossi ở dưới cổng và nói, thưa cậu tốt với con tôi quá. Vậy xin cậu làm ơn nhận cho vật kỷ niệm nhỏ này của một người mẹ đáng thương. Và bà lấy trong rổ rau ra một cái hộp bằng bìa cứng sơn kim nhũ. De Rossi đỏ mặt và từ chối ngay. Xin bác hãy đem về cho bạn ấy, cháu không lấy gì đâu ạ. Bà hàng rau ngượng ngùng và ấp úng xin lỗi. Tôi không định làm cậu phật ý đâu, có gì đâu mà, chỉ có mấy chiếc kẹo đường thôi. Nhưng De Rossi lắc đầu từ chối, thế là bà rụt rè, rút trong rổ ra một bó củ cải đỏ và nói khẽ. Thế thì ít ra cũng xin cậu nhận cho cái này, nó rất tươi đấy, cậu đem về biếu mẹ nhé. De Rossi mỉm cười và trả lời, không, xin cảm ơn bác, cháu không muốn lấy gì cả ạ. Lúc nào cháu cũng sẽ làm hết sức để giúp Grossi, nhưng cháu không thể nhận một cái gì hết, dù sao cháu cũng xin cảm ơn bác. Tôi không làm cho cậu phật ý chứ? Bà hàng rau lo lắng hỏi. Ồ, không đâu bác ạ. De Rossi nói và mỉm cười, rồi bước đi, còn bà mẹ Grossi thì vui mừng kêu lên. Ôi, cậu bé ngoan quá, tôi chưa hề bao giờ thấy một cậu bé trung hậu và xinh trai như cậu ấy. Tưởng rằng câu chuyện đến thế là xong, nhưng chiều đến lúc 4 giờ, đáng lẽ là bà mẹ thì lại là ông bố của Grossi đến đón với vẻ mặt buồn bã. Ông ấy đón De Rossi và theo cách ông ấy nhìn cậu, thì tôi thấy ông đoán ra rằng De Rossi đã biết điều bí mật của ông. Ông ấy nói với một giọng buồn bã và âu yếm. Cậu thương con tôi, tại sao cậu lại thương nó nhiều thế? De Rossi đỏ bừng mặt, cậu cũng muốn trả lời rằng cháu thương bạn ấy vì bạn ấy khổ sở và vì ông bố của bạn ấy cũng khổ sở, hơn là tội lỗi vì ông là người rất trung hậu. Nhưng mà cậu không đủ can đảm để nói ra. Trong thâm tâm, cậu còn cảm thấy như sờ sợ, hơi ghê ghê khi nói chuyện với một người đã phải ngồi tù 6 năm. Nhưng bố Grossi đoán biết hết. Ông run run nói thì thầm vào tai De Rossi rằng cậu thương nó, nhưng cậu không ghét, cậu không khinh bố nó đấy chứ. Ồ, không, không ạ, trái lại ạ. De Rossi kêu lên với vẻ thành tâm nhiệt tình. Thế là ông bố Grossi có một động tác rất tự nhiên như muốn ôm Derossi vào lòng, nhưng không dám, chỉ sờ lên một vòng tóc xoăn vàng của cậu, rồi thả tay ra và đưa các ngón tay lên mồm và hôn, vừa nhìn Derossi với đôi mắt đẫm lệ như muốn nói là ông gửi cái hôn ấy tới Derossi. Rồi dắt tay con, ông bước đi một cách vội vã. Cậu bé chết. Thứ hai ngày 13. Cậu bé ở cùng sân với bà bán rau quả, bạn của em tôi ở lớp 1, vừa mới chết. Hôm thứ bảy, cô giáo De Canty hết sức đau xót báo tin cho thầy Peboni biết. Và lúc đó, ngay tức thì Garone với Coretti tự mình xin đến khiêng quan tài. Cậu bé tội nghiệp ấy thật là một đứa trẻ trung hậu. Tuần trước cậu vừa được huy chương. Cậu yêu em trai tôi lắm và đã cho nó một chiếc ống đựng tiền vỡ. Lần nào gặp, mẹ tôi cũng vuốt má cậu bé. Cậu đội chiếc mũ lưỡi chai có hai cái sọc bằng dạ đỏ. Bố cậu là công nhân khuân vác ngành đường sắt. Chiều hôm qua, chủ nhật, lúc 4 giờ rưỡi, chúng tôi đã đến nhà người chết để đi theo đám tang. Trong sân đã đầy những cậu bé học lớp 1 cùng đi với mẹ của họ. 5-6 cô giáo cũng đã đến. Cô giáo lớp 1 và cô De Canty đã vào trong nhà và qua cửa sổ mở rộng, chúng tôi thấy các cô khóc. Người ta còn nghe tiếng bà mẹ tội nghiệp khóc thảm thiết. Hai bà mẹ của hai học sinh trong trường đã đem đến những vòng hoa. 5 giờ đúng, chúng tôi bắt đầu đi. Quan tài phủ dạ đen, ở trên đặt các vòng hoa. Trên tấm dạ đen, người ta đính chiếc huy chương và 3 giấy khen danh dự mà cậu bé đã được thưởng trong năm nay. Garone, Coretti và hai cậu bé trong khu phố khiêng quan tài. Cô De Canty đi theo, khóc như thể đứa trẻ đó chính là con cô. Phía sau cô là các cô giáo khác, rồi học sinh của họ, mà các cậu bé nhất cầm những bó hoa đồng thảo một tay và tay kia thì đưa cho mẹ nắm. Các cậu nhìn quan tài mà rất ngạc nhiên, và tôi nghe một cậu hỏi: "Thế là có phải bạn ấy không đến trường nữa phải không ạ?" Khi chiếc quan tài ra khỏi nhà, thì người ta nghe thấy một tiếng kêu tuyệt vọng từ trong cửa sổ. Đó là bà mẹ mà người ta phải vội vàng đưa lại vào trong phòng. Ra đến ngoài phố, chúng tôi gặp đoàn học sinh một trường trung học đang đi thành hàng đôi, và tất cả đều cung kính cúi chào. Tội nghiệp cậu bé quá cố. Cậu sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh viễn với chiếc huy chương của cậu. Và chúng tôi sẽ không bao giờ trông thấy cậu với chiếc mũ lưỡi chai nho nhỏ có sọc đỏ nữa. Cậu đang khỏe mạnh là thế. Thế mà mới chỉ ốm có 4 ngày, cậu đã ra đi. Ngày cuối cùng, cậu còn gắng gượng ngồi dậy để làm bài tập. Và cậu muốn đem cái huy chương của cậu để trên giường nằm, sợ người ta lấy mất của cậu. Nay thì chẳng ai lấy của cậu nữa. Tội nghiệp cậu bé. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Chúng tôi sẽ nhớ đến cậu mãi mãi ở khu Baretti. Xin cậu an giấc.